This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thành phố thân yêu, dòng làng thị trấn thân yêu. Hàng vạn nhà ra cho ra khói bốc cao trời. Hàng vạn người dân không cơm không áo, rét căm căm. Hàng vạn người dân tay ôm tay bê bỏ quê nhà. Xa đất mẹ, xa xóm, xa thôn, xa gốc mạ, xa lũy tre xanh, xa lũy tre xanh. Ô hay, ô hay, chứng tích dài bóng hòa bình của cộng nô.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Phan Nhật Nam.
À, vâng, thân chào anh Dũng Nghiêm và kính chào quý khán giả Đài Sài Gòn Đà Lạt.
Dạ, chú vẫn khỏe phải không chú?
Vâng, một tuần nghe được một câu hỏi cũng thấy ấm áp. Vâng, rất cảm ơn anh Dũng Nghiêm. Tôi đối với cái tuổi mà quá 80 mà như thế này là trời cho rất được khỏe để mà hầu chuyện với quý vị và anh Nghiêm.
Dạ. Thưa quý thính giả Đài Sài Gòn Đà Lạt 1160 em, thì trong tháng 7 Đài Sài Gòn Đà Lạt cũng đã hơn một lần đề cập đến cái sự kiện mà dân chúng Mỹ, cộng đồng người Việt luôn theo dõi cái biến động quân sự, chính trị, kinh tế, xã hội Hoa Kỳ khi mà quốc gia này chủ trương sẽ thay đổi cấp lãnh đạo. Bởi vì như quý vị biết thì thay đổi Tổng thống Hoa Kỳ đồng nghĩa với thay đổi chính sách của Quốc hội, chính phủ Mỹ đối với những cái sách lược quốc gia với đồng minh và đối thủ, cụ thể với Việt Nam, mà thực tế lịch sử của hơn hậu bán thế kỷ 20 cũng đã minh chứng. Thay đổi chính sách, thay đổi lãnh đạo xảy ra sau những vụ sát hại tổng thống, chẳng hạn như tổng thống Ngô Đình Diệm, Kennedy trong năm 1963, vụ án chính trị Watergate buộc tổng thống Nixon phải từ chức vào ngày 8 tháng 8 năm 1974 và buộc tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vào cái tình thế phải rời miền Nam Việt Nam vào tháng 4 năm 1975. Và nay, như quý vị đã biết, đã xảy ra cái vụ ám sát cựu tổng thống Donald Trump vào khoảng hơn 6 giờ chiều giờ địa phương vào ngày thứ Bảy 13 tháng 7 vừa qua tại Butler, tiểu bang Pennsylvania. Như thế có nghĩa là gì thưa chú? Mời chú Phan Nhật Nam cho ý kiến ạ.
Vâng, thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa với quý thính giả, cái câu hỏi mà anh Dũng Nghiêm đưa ra nó lớn lắm, nó lớn trong tầm vóc không phải riêng của nước Mỹ mà tác động lên cả đồng minh, cả thế giới, và cũng từ đó chúng ta cũng quan trọng hóa về cái chuyện mà cái anh 20 tuổi Thomas Cook mà bắn vào cựu tổng thống Donald Trump trong ngày 13 tháng 7 vừa rồi. Tuy nhiên cái sự kiện đó nó cũng liên quan đến cái chủ đề lớn mà chúng ta đang nói chuyện, thì tôi xin trình bày như thế này. Bây giờ là những người Việt Nam, người công dân Mỹ gốc Việt đã sống ở trên đất Mỹ từ năm 1975 đến giờ này là 50, là thiếu một năm nữa là đầy một năm. Và riêng bản thân tôi là người đã trên chiến tranh Việt Nam, đã làm việc với lại đã công tác, đã corporate ở với lại người quân đội Mỹ từ những năm 60 đến năm 73 là ngồi nói chuyện với cộng sản và người Mỹ ở trong Tân Sơn Nhất, và đến Mỹ vào 1993. Thì cái thời gian nhiều hơn cái thời gian mà sống ở trên đất nước Việt Nam thì mấy chục năm thôi. Thành thử bây giờ cho chúng tôi, cho chúng tất cả chúng ta, chứ không phải chúng tôi, một cái bài học như thế này. là khi nước Mỹ bầu cử tổng thống thì không phải là bầu cử một chức năng về hàng trắng như thông thường trên thế giới, nhưng mà khi bầu cử tổng thống tức là người ta chọn lựa một chính sách. Vâng, tôi xin nói lại cái định đề, khi mà người Mỹ bầu cử tổng thống tức là người ta chọn một chính sách. Đó là câu hỏi thứ nhất, đó là vấn đề thứ nhất. Còn vấn đề thứ hai là các cuộc sát hại về chính trị và xã hội, thì đó là phần thứ hai của cũng câu hỏi thứ một thôi. Còn bây giờ tôi chỉ nói câu hỏi thứ nhất là khi thay bầu cử tổng thống, thay đổi lãnh đạo tức là thay đổi chính sách. Điều này nó đã xảy ra trong thời kỳ của chúng tôi, cái thế hệ của chúng tôi đã sống và chứng kiến. Đó là cái cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình Mỹ xảy ra năm 1960 với hai ứng cử viên tổng thống, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa là ông Richard Nixon, sau này ông ấy biến thành tổng thống Mỹ ở cái nhiệm kỳ sau, và một ông trẻ tuổi lừng lẫy trong đó là ông John Kennedy. Thì đó là cuộc tranh luận đầu tiên để mở ngọn đơn. Vì sao mà nó quan trọng? Vì như cái cuộc tranh luận 1960 là để cho quần chúng Mỹ chọn lựa ở giữa hai chính sách của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa lúc ấy sau 8 năm cầm quyền của Tổng thống Eisenhower, một ông đại tướng, và ông Phó Tổng thống Richard Nixon, đến cuộc tranh luận năm 1960 thì bày ra trước dư luận Mỹ, trước chính trường Mỹ, trước chính giới Mỹ, trước báo chí Mỹ và Quốc hội Mỹ một cái chọn lựa. Bây giờ đã đến lúc người Mỹ chọn lựa, người Mỹ là người Mỹ nói chung, là cả Quốc hội, cả báo chí, cả quần chúng, cả xã hội, là chọn lựa Cộng Hòa hay là Dân Chủ. Thì rốt cuộc người ta đã chọn lựa Dân Chủ, ngôi Tổng thống Kennedy, và đưa đến một cái quyết định rất quan trọng nhất ở trong thế kỷ 20, đó là tham dự vào tình hình và chiến cuộc Việt Nam. Đó là có xảy ra chiến tranh Việt Nam, và với một bắt đầu từ 1960 có sự tham dự, có sự có mặt của quân đội Mỹ, và chấm dứt ngày 30 tháng 4 75. Mời quý vị và anh Dũng Hiền đã thấy là tác động ngay đến cái tình hình của hôm nay, không phải riêng của nước Mỹ mà nói chung của toàn thế giới, toàn bộ vùng Đông Nam Á, và cụ thể nhất là của Việt Nam. Đó là cuộc tranh luận năm 1960 để có sự chọn lựa giữa Cộng Hòa và Dân Chủ. Đến cuộc tranh luận lần thứ hai là tranh luận năm 1968 giữa Tổng thống Nixon và là Phó Tổng thống Humphrey của Dân Chủ và Tổng thống Nixon của Cộng Hòa. Nhưng mà cả hai ông này đều từ chối tranh luận. Vì sao? Vì đó là vấn đề cái cuộc chiến Việt Nam nó đang tiếp diễn, và mỗi bên đều có một cái sách lược cần phải giấu kín, cần phải bí mật, cần phải rất cẩn thận, đó là ra khỏi chiến tranh Việt Nam. Đó là cuộc thay đổi Cộng Hòa từ Dân Chủ sang Cộng Hòa trong cuộc bầu cử tổng thống 1968. Và lịch sử đã cho chúng ta thấy như vậy. Rồi chưa đây 10 năm sau, đó là cuộc thay đổi của giữa Cộng Hòa, Tổng thống Ford, Tổng thống Nixon, và qua Tổng thống Jimmy Carter của Dân Chủ. Thưa quý vị, sự thay đổi về người lãnh đạo cao nhất của hành pháp Mỹ, đó là chức vụ Tổng thống, không phải liên quan đến vấn đề hành pháp, mà nó liên quan đến vấn đề Quốc hội, liên quan trực tiếp là Thượng viện, Hạ viện và các chính sách thuế khóa, chính sách xã hội của đối với nước Mỹ và cả toàn thế giới. Cho nên cái câu hỏi đầu này rõ ràng là cho chúng ta thấy rằng khi nước Mỹ mở cuộc bầu cử vào tháng 11 của 4 năm một lần, mà sắp tới đây là tháng 11 năm 2024. Và có cuộc tranh luận vừa qua ở giữa hai ứng cử viên, đó là đương kim Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump. Thì chúng ta thấy rằng cộng đồng Việt Nam cũng giống như cộng đồng Mỹ và cả thế giới đều theo dõi. Theo dõi không phải là để theo dõi hai cá nhân, ông Biden và ông Trump, nhưng để theo dõi chính sách của Mỹ. Đó là cái phần thứ nhất. Thế bây giờ có cái phần thứ hai của câu hỏi thứ nhất này là tại sao lại xảy ra những cái vụ sát hại, những cái vụ ám sát rung rinh cả lịch sử. Đó là cuộc sát hại Tổng thống Ngô Đình Diệm vào ngày 2 tháng 11 1963 ở Việt Nam, và Tổng thống Kennedy ngày 22 tháng 11 năm 1963 ở Dallas. Ở đây lịch sử đã cho chúng ta thấy rằng có nhiều nguyên do để dẫn đến cái sự kiện hai vị Tổng thống Việt Nam Ngô Đình Diệm và Kennedy của Mỹ bị sát hại. Nhưng mà thực tế lịch sử, kinh nghiệm của một đời sống, của cá nhân cũng như toàn thế giới lại cho tôi nói cái câu kết luận với tất cả sự trách nhiệm. Đây là vì vấn đề Việt Nam cho nên hai vị Tổng thống này đã bị sát hại. Tức là đổ quân hay là không đổ quân Mỹ vô Việt Nam. Đó là vấn đề cốt yếu mà đã gây đến cái lần thảm sát của hai vị Tổng thống Ngô Đình Diệm và Kennedy năm 1963. Cho đến năm 1974, ngày 8 tháng 8 1974, bây giờ cho chúng ta thấy rằng cái vụ Watergate thì không có cái gì hết. Chỉ là vụ nghe lén, trời đất, nghe lén ở chính trị. Nó còn làm ghê gớm, cung cấp những cái động tác gì cơ. Chứ đâu phải là cái vấn đề nghe lén. Nhưng mà làm phù cưa cái vụ Watergate cho đến cuối cùng Tổng thống Nixon, một vị Tổng thống mà người ta đã có một định nghĩa, đó là người sinh ra để làm Tổng thống. Vì quý vị đã nhớ rằng Tổng thống Nixon đã hai kỳ làm Phó Tổng thống cho Tổng thống Eisenhower từ 1954 đến 1960. Hai lần làm tổng thống của năm 1968 và tổng thống 1972, mở một hoạt đơn lần bầu cử tổng thống của năm 1972, ông Nixon đã đoạt một cái thắng lợi coi như tuyệt đối, 49 trên 50 tiểu bang về cử tri đoàn. Thế nhưng mà cái ông tổng thống tài giỏi như vậy, mưu trí như vậy, đảm lực như vậy, mà đến từ 72 thắng lợi coi như 49 trên 50 cử tri đoàn, mà đến năm 1974, tức là chỉ 2 năm sau thôi, lại phải bị hạ chức, phải bị từ nhiệm bởi một cái vụ án đầu voi đuôi chuột không ra gì hết, gọi là vụ án Watergate, và phải từ nhiệm ngày 8 tháng 8 1974. Tất cả những cái biến động mà tôi vừa kể cho quý vị trong những cái năm tháng vừa, những một cái giờ phút vừa qua, đó là những cái thực tế lịch sử mà cho chúng ta thấy rằng nước Mỹ có thể làm bất kỳ những điều gì. Cái lời này là không phải là lời của tôi, nhưng đó là lời của ông Thompson, Sir Thompson, một cái chiến lược gia của thế kỷ vừa qua. Khi đứng ở trên tàu Blue Ridge ở trong sáng 30 tháng 4 75 với những nhà báo Hammerstein, Neil Sheehan và những giới chức cao cấp của Mỹ chứng kiến cái bi kịch ở trên bờ biển Việt Nam trong ngày 30 tháng 4 75, thì ông Thompson đã có một nhận định: đây là cuộc tháo chạy lớn nhất trong lịch sử cổ kim nhân loại của một đại cường quốc ở nước Mỹ. Đó là tháo chạy và thua cuộc ở Việt Nam trong ngày 30 tháng 4 75, suy sụp cả một quốc gia. Cái điều này được lặp lại vào năm 2021, và nước Mỹ rút ra khỏi Iraq, tháo chạy ra khỏi Afghanistan. Đúng hay sai, giỏi hay là dỡ, không thuộc về cái thẩm quyền và khả năng của một cá nhân tôi. Và cũng phải là nằm cái nội dung của cái buổi nói chuyện này. Nhưng mà chúng tôi nhắc lại những sự kiện đó để thấy rằng khi nước Mỹ đã có những quyết định thay đổi lãnh đạo, thay đổi chính sách thì có trời có trời có sập xuống, người ta vẫn làm. Người ta là một cái quyền lực ở của nước Mỹ mà chúng ta không có thể đảo biết được. Cho nên trở lại cái chuyện mà cái anh 20 tuổi Thomas Cook mắng tổng thống cựu tổng thống Donald Trump trong ngày 13 tháng 7 vừa rồi, nó có quan trọng lắm không? Theo bây giờ đang điều tra, nhưng mà tôi có thể nói với tất cả sự cẩn trọng thì ở đây chỉ là một cái phản ứng tự phát của một cá nhân chứ không phải là một cái âm mưu. Vì nếu là âm mưu thì nó có sự những cái diễn tiến và những cái hậu quả khác. Đó là ví dụ như âm mưu mà để giết tổng thống Ngô Đình Diệm, giết tổng thống Kennedy bởi Lee Oswald trong tháng 11 1963, mà so sánh với cái vụ mà cái anh mà thúc một ôm khẩu súng mà leo lên mấy nhà mà ai cũng thấy hết, thì đấy không phải là âm mưu. Và nếu có một âm mưu thì đó chỉ là một âm mưu được dàn dựng quá gấp rút và quá nhiều sơ hở, nó chưa đứng đáng để gọi là một âm mưu. Và để kết thúc cái câu hỏi này, tôi chỉ nhắc lại một sự kiện. Chỉ một năm 1968 thôi, hai người lãnh đạo của phong trào xã hội và chiến trường Mỹ, đó là Martin Luther King và ông Bộ trưởng Tư pháp em của Kennedy, đã bị bắn chết chỉ trong 1968, là cái năm mà chuẩn bị để có cái cuộc bàn giao ở giữa Đảng Dân Chủ sang Đảng Cộng Hòa. Anh từ thưa, tôi không phải là cái người để kể chuyện Tam Quốc cứ vòng vo để nói những cái điều mà tưởng tượng, không ai có đủ sức, cái kinh nghiệm và khả năng để mà nói láo với lịch sử được hết, để gặp lịch sử được hết. Nhưng mà để kết thúc, tôi xin nói rằng khi nước Mỹ thay đổi lãnh đạo, không phải thay đổi một chức năng tổng thống về hành chính, nhưng đó là thay đổi chính sách của nước Mỹ, thay đổi đúng hay sai, kém cỏi hay là tài giỏi, đó là vấn đề của cái chính phủ đó, của cá nhân đó, không phải là nằm trong cái chủ điểm của cuộc nói chuyện hôm nay. Và nếu có người đặt câu hỏi, thế cái vụ mà Thomas Cook bắn Donald Trump nó có nằm ở trong một cái kế hoạch âm mưu lớn không, thì tôi nói không. Nó chỉ là một cái hiện tượng bạo loạn về chính trị xã hội mà nước Mỹ hiện tại đang rối tung lên bằng cái vụ George Floyd trong năm 2019, và ảnh hưởng cả một cái vụ, cả một nền xã hội và tính lý của nước Mỹ cho đến hiện tại với những cái phong trào như Black Lives Matter. Thành từ đó là cái vấn đề nó rất lớn hơn và rộng hơn, và nếu muốn nói chuyện phải có một buổi nói chuyện khác.
Dạ. Cái chủ điểm mà thay đổi người lãnh đạo, thay đổi chính sách của Quốc hội, chính phủ Mỹ mà từ cái câu hỏi hồi nãy chú vừa mới nói đó, là cái sự kiện có tính chất lực thực tế lịch sử. Vậy thưa ông Phạm Nhân Nam, ông có những cái định gì về cái chiến tranh Nga-Ukraine buộc phải có một cái kết thúc sau hơn 2 năm tàn phá, mà cả Nga và Ukraine không có tìm ra được một cái giải pháp cho cái chính dân tộc mình, cho chính quốc gia mình. Tương tự như cái biến cố ngày 20 tháng 7 năm 1954 đã chia đôi Việt Nam hoàn toàn. Lúc đó thì không phải do người Việt Nam, cả bên quốc gia hay là Cộng sản quyết định, mà từ Pháp, từ Trung Cộng, được sự đồng tình của Anh và cái sự im lặng của Mỹ, thưa ông.
Vâng, thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa quý khán giả. Bây giờ qua câu hỏi thứ hai, thật ra nó rất liên quan với câu hỏi số 1, nhưng mà với một cái tụ điểm cụ thể. Thì bây giờ người thay đổi, người lãnh đạo thay đổi chính sách của Mỹ thay đổi như thế nào, thì đâu là liên quan đến cái vụ bầu cử tháng 11 năm 2024. Sắp tới đây thì cái thay đổi đó không phải ai mà có thể tiên đoán được, cho dù là chuyên viên theo dõi tình hình. Nhưng mà trong cái nội dung buổi nói chuyện này thì tôi có nói người ta sẽ thay đổi chính sách với cái gì? Đó là về chiến tranh, đối với chiến tranh của Nga và Ukraine, nó đã kéo dài từ năm 2020 đến giờ này là hơn 2 năm. Thưa với quý vị, đây là một vấn đề tuy không nặng bằng vấn đề của chiến tranh Việt Nam đối với sinh mạng Mỹ, mà Mỹ đã mất đến 58.000 người ở chiến tranh Việt Nam. Không, nước Mỹ đã có kinh nghiệm Việt Nam rồi, không bao giờ đem quân đi ra vào chiến tranh. Iraq, Afghanistan đã quá não nề rồi, đã quá chán trường rồi. Và bây giờ có cho kẹo đi chăng nữa, có cho gì đi chăng nữa, chắc chắn ông Tổng thống Cộng hòa cũng như ông Tổng thống Dân chủ nào chắc chắn không ai dám đưa quân vô ở Nga và Ukraine. Tại vì sao? Tại vì đưa quân đến đây để làm gì? Và tôi xin mở một cái ngoặc đơn mà từ lịch sử là tháng 5 năm 1972, tên chiếc F-1 đi qua Mạc Tư Khoa, thì Tổng thống Nixon đã nói chuyện với cố vấn Kissinger một câu rất là khoái chí, là chúng ta đã làm một cuộc ngoại giao vô cùng quan trọng, không tiền khoáng hậu. Là sao? Là năm 72 nước Mỹ dội bom Bắc Việt, nước Mỹ thả thủy lôi xuống Hải Phòng. Thế mà nước Mỹ đã lập được cân bằng đi trong cuộc thăm viếng tàu của Tổng thống Nixon, và qua đến năm 72, tháng 5 năm 72 là đi thăm viếng Moscow. Và cả hai ông đều hị hạ mà nói, hóa ra là nước Nga và nước lúc đó là Liên Xô và nước Mỹ chưa bao giờ đồng minh với nhau hết. Vâng, thưa quý vị, lịch sử đã cho chúng ta thấy nước người Nga và lúc trước 1990 là Liên Xô, hiện tại là của Cộng hòa Liên bang Nga của Putin, người Nga và người Mỹ chưa hề đụng trận với nhau. Mà nếu chưa nói một cách khác, người Nga và nước Mỹ đã vô cùng kháng khít với nhau ở trong giải quyết chiến tranh thứ hai. Cho nên cái chiến tranh Ukraine và nước Nga từ 2020 đến giờ này bắt buộc phải có một giải pháp. Giải pháp đó như thế nào? Tôi có thể hình dung ra với tất cả sự cẩn thận để trình bày với quý vị. Đó là hai chiều hướng. Chiều hướng thứ nhất là của ông Donald Trump, mà ông đã từng thực hiện cái lúc mà cái nhiệm kỳ 2016 đến 2020, đã lấy lòng Putin, kéo Putin vào cái nhóm G8, kéo Putin vào nhóm G8, lấy lòng Putin là gì? Để hạn chế cái khả năng gây chiến của ông này. Đó là khuynh hướng thứ nhất. Khuynh hướng thứ hai, đó là khuynh hướng yểm trợ ông Zelensky của ông Joe Biden hiện tại, đã mời ông Zelensky, Tổng thống Ukraine, nói chuyện với Quốc hội Mỹ. Thì hai khuynh hướng này, đúng hay sai, dở hay giỏi, thì cái đó là thuộc về sự quyết định của người Mỹ, không phải quyết định của cái buổi nói chuyện này. Nhưng đó, thưa quý vị, đó là hai khuynh hướng để phải giải quyết chiến tranh Ukraine và nước Nga để kéo dài hơn 2 năm. Cũng mở một ngoặc đơn nữa là từ khi mà còn sống, Kissinger đã có một ý niệm là cắt đứt cái phần phía đông của Ukraine lại cho Nga để mà chấm dứt chiến tranh. Cái biện pháp cắt đứt này không phải là mới mẻ. Nó đã có từ 1939 ở mặt trận châu Âu, khi người ta ký hòa ước Munich nhường một phần lãnh thổ Áo cho Đức Quốc xã để ngăn chặn thế giới chiến tranh thứ hai chậm lại một năm, 1938-1939. Cái vụ cắt đứt này xảy ra với chính sinh mạng Việt Nam trong ngày 20 tháng 7 1954, cắt đô Việt Nam ở vị tướng 17, mà ông ngoại trưởng quốc gia Việt Nam lúc đó là ông Nguyễn Văn Định, rồi sau đó là ông Trần Văn Độ, đã cực lực phản đối là cái sự chia đất nước Việt Nam. Vì đây là kinh nghiệm, và kinh nghiệm này do chính ông Tổng thống Reagan đã nói lên, ông Tổng thống Eisenhower của Mỹ đã nói lên, cắt đứt nhường đất một phần để chấm dứt chiến tranh thì không phải là một biện pháp tốt, vì nó sẽ mở ra một cuộc chiến tranh mới. Đó là, thưa quý vị, đó là trường hợp của sinh mạng Việt Nam. Ngày 20 tháng 7 1954, chia đôi đất nước Việt Nam, giao miền Bắc lại cho Cộng sản, miền Nam của Việt Nam Cộng Hòa, thì đâu có phải chấm dứt chiến tranh Việt Nam đâu. Ký kết năm 54 thì 1960 là chiến tranh Việt Nam lại bùng nổ, lại kéo dài đến 15 năm và kết thúc 30 tháng 4-75. Chuyện đó là quá khứ, bây giờ nhìn lại của Nga và Ukraine thì quả tình khả năng làm sao tôi biết được. Người Mỹ sẽ chọn lựa. Người Mỹ đây là cái người lãnh đạo trong tương lai, trong tháng 11 sắp tới. Và có một điều nữa, đó là quốc hội Mỹ của tương lai, thì khi mà thay đổi lãnh đạo cái chức danh tổng thống, có nghĩa là thay đổi các thành phần ở trong thượng viện, ở trong hạ viện, ai kiểm soát được quốc hội Mỹ để có một cái tiếng nói chính thức của lập pháp Mỹ, và để từ đó nó dội lên ở trên dư luận Mỹ. Và dư luận Mỹ thì chúng ta đã thấy rằng nó quyết định vận mệnh của ai, chính là quyết định vận mệnh của chiến tranh Việt Nam. Và Tổng thống Johnson, một người đã được cái nghị quyết 1475 ký tháng 8 năm 1964 cho phép toàn quyền mở rộng chiến tranh Việt Nam, nhưng đến tháng 68 thì cũng ở trên dư luận Mỹ, ông Tổng thống Johnson lại bị mang tiếng là war criminal, là tội phạm chiến tranh. Tất cả cái điều hành đó là nó phản ánh các cái khuynh hướng ở trong quốc hội Mỹ, và nó phản ánh một cách rộng rãi ở trong dư luận Mỹ qua báo chí. Thì đó là những cái vấn đề mà chúng ta hoàn toàn không thể nào có khả năng để tiên tri được. Chúng ta chỉ đợi đến sự quyết định của dân chúng Mỹ trong tháng 11 năm 2024 sắp tới đây mà thôi.
Vâng, cảm ơn chú Phan Nhật Nam đã đến với cái chương trình câu chuyện lịch sử và thời sự ngày hôm nay, và chúng ta sẽ chờ thêm để theo dõi tiếp những cái diễn biến trong chính trường tại Hoa Kỳ, theo dõi tiếp cái cuộc bầu cử sắp tới. Và cảm ơn chú Phan Nhật Nam đã dành thời gian để phân tích rất là sâu sắc những cái tính thời sự, những câu chuyện lịch sử đã từng xảy ra trong quá khứ. Cảm ơn chú rất nhiều, và xin chúc chú cũng như quý khán giả luôn luôn được nhiều sức khỏe. Thưa chú.
Vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm và cảm ơn quý khán giả Đài Sài Gòn Đà Lạt đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Những câu chuyện nó nặng lòng, nhưng mà chúng ta rất cần thiết phải nghe, vì đây là nó liên quan đến sinh mạng, không phải riêng của nước Mỹ, không phải riêng với lại quốc hội Mỹ, dân chúng Mỹ, mà nó liên quan đến mỗi người Việt Nam ở bên kia trên bờ Thái Bình Dương. Xin cảm ơn quý vị.
Vâng, xin chào chú, xin hẹn gặp chú cùng quý thính giả trong chương trình lần sau.
Trên ngôi mà chén xác chén bài, chén xác chén bài.